chỗ này chỉ có nghĩa là mình không phải là tập trung vào đó, mà mình chỉ có nhìn rõ và mình biết rõ nó, chứ không phải mình chuyên chú tập trung. Đại chúng để ý chỗ này, tại vì chỉ cần sai lệch một tí là dùng công sai. Ví dụ như bây giờ đại chúng nhìn lên cái ly, nhìn mà không tán tâm thì thấy nó rõ ràng, nó khác với cái chuyện mà chăm chăm chú nhìn cái ly, đúng không? Nếu mà mình nhìn một cách bình thường thì mình nhìn hoài mình không mệt, nhưng mà chuyên chú mình nhìn nó một lát là mình không nhìn nổi nữa, mình mệt liền. Thì cũng vậy, khi mình quan sát, dùng cái chữ quan sát là tạm nói thôi, còn thật ra là mình thấy biết bình thường mà không tán tâm đó. Còn nếu mà mình không có để ý một chút thì mình lại chạy đi đâu mất tiêu rồi, mình không sống được mấy cái hiện tiền. Như vậy ở đây nói sao? Không tích, không ly, không trụ, không trước, tu hoằng tự tại đều là đạo tràng. Có nghĩa là không có rời cái thấy nghe hiểu biết, mà cũng không có trụ ở đó, không dính mắc ở đó. Tu hoằng tự tại đều là đạo tràng. Sao được chỗ tu hoằng tự tại? Đó là mình cứ tự nhiên mình xài cái sẵn có của mình, chỉ cần đừng khởi phân biệt và đừng động niệm. Như vậy thì nghe cũng dễ, phải không? Chỉ có điều là mình không chịu làm, hoặc mình quên không làm, hoặc là trong cái danh sách các việc làm trong đời mình á, mình xếp nó vào hàng thứ yếu và mình lo làm những chuyện khác hơn, có không? Thì bây giờ xin nhắc lại một câu chuyện mà cách đây đã lâu rồi, có kể trong lớp. Bây giờ xin nhắc lại là có một ông thầy giáo, bữa đó ông đang vô lớp, thay vì sách vở ông đang vô một đống bao bì, thì trong ông để trên bàn. Học trò không biết ông làm cái trò gì, xong rồi cái ông mới cuối cùng ông mới rút ra trong một cái bao bự nhất ấy, một cái như là một cái bình hơi lớn hay là cái hũ gì đó. Rồi xong rồi ông mới đổ ra trên bàn hết cả cái bao ra, thì mình mới thấy là toàn là đá lớn, đá nhỏ, sỏi, cát tùm lum không à. Học trò không biết ông làm gì, thì ông mới lấy mấy cái cục đá bự nhất, rất là bự, ông bỏ hết vô trong cái bình, ông bỏ đầy lên tới miệng. Xong rồi ông hỏi lớp học, các em thấy đã đầy bình chưa? Thì rõ ràng là đầy rồi, bao nhiêu cục đá trong đó đầy hết. Thầy học trò nói, thưa thầy đầy rồi. Cái ông cười, ông mới lấy mấy cục đá nhỏ hơn, sỏi, ông bỏ vô, ông lắc. Thì nó có vô được không thưa đại chúng? Nó len qua các cái khe, nó vô được một xứ nữa, một mớ đá nữa. Ông hỏi đầy chưa mấy em? Tụi nó nói, thưa thầy đầy rồi, tại vì đầy lên tới miệng thì xinh. Cái ông mới vốc cát, cát ông rải tới đâu, ông lắc tới đó. Thì nó có vô được không? Nó vô được, nó vô được. Cái xong rồi ông hỏi đầy chưa, lần này tụi nhỏ không dám trả lời, tại vì mấy lần trước đầy rồi mà lần nào ông cũng ông ba la ông nhét thêm được hết trơn. Thì nó ngần ngừ, nó không biết nói sao hết. Cái ông cười, ông mới lấy cái ly nước trên bàn, ông thế nào, ông chế vô, nó vô không? Nó vô, nó thấm trong cát, nó len vào trong đó, nó chế đầy hết cái ly nước, thành ra cái ly nước nó vô hết trong cái bình đá rồi. Ông hỏi, các em nghiệm ra được điều gì từ hình ảnh này? Thì bây giờ xin hỏi lớp học, nghe câu chuyện thì ai cũng cười hết, mà chúng ta đang nói tới cái chuyện tu hành này nè, thì chúng ta từ cái câu chuyện cái bình và cát sỏi đá đó, chúng ta nghiệm được điều gì? Đại chúng có thấy những cái việc làm trong đời của mình, nếu mà từ sáng mình dậy mà mình cứ làm những cái việc nhỏ nhặt tủng mủng thì nó cũng hết một buổi sáng, mà cuối cùng thấy ủa hôm nay mình chưa làm gì hết, nó đã tiêu hết một buổi sáng rồi, đúng không? Mình thấy mới loay hoay là đã mất tiêu hết một buổi sáng. Nhưng mà nếu sáng hôm đó mình nói là hôm nay phải đem cây đỗ quyên đi trồng, và ngay buổi sáng kiểm đến công tác một cái là lo trồng cái cây đó trước khi làm chuyện gì khác, thì có phải là sau khi mình trồng cái cây đó xong rồi mình sẽ có thể làm thêm được một vài việc khác nữa không? Rồi cuối cùng mình mới mót thì giờ ra mình giặt được áo quần, mình đi tắm, mình tới giờ ăn cơm thì tính lại thì thấy là sáng hôm đó mình có làm được không? Thấy có được, mình làm được những chuyện, chứ không phải là nó đã qua mà không có chuyện gì. Nếu ngay từ đầu trong cái bình đó mà cái ông thầy giáo ổng bỏ cát vô trước, ổng bỏ đầy cát, thì ông có bỏ được đá vô được nữa không? Được không? Nếu mà bỏ cát rồi thì ngay cả những cái hột sỏi ông ném nó cũng rất là khó khăn, huống nữa là ông không thể bỏ những cục đá lớn vô được. Đó, nếu trong đời mình đem cái thì giờ của mình để mình làm những chuyện vụn vặt trước, nó chiếm hết cuộc đời mình, thì cuối cùng mình có làm được một việc nào đáng kể nữa không? Thành ra nếu mình biết chọn cái nào là cái quan trọng nhất để làm trước thì mình cuộc đời sẽ có ý nghĩa vì đã làm được những việc đáng làm. Thì chúng ta cứ mỗi ngày mình cũng đi làm công tác, cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm tất cả mọi chuyện, mà nếu nó là những hạt cát nhỏ thì cuộc đời mình sẽ đi qua, cuối cùng không có cái gì ra cái gì hết, chưa kể chuyện mình chết bất đắc kỳ tử. Còn nếu mình xác định được với chính mình đâu là những cái viên đá lớn mình phải bỏ trong cái bình này trước, đâu là những việc làm đáng làm một đời này phải xong và đưa nó lên đầu tâm làm trước, rồi chuyện gì tính sau. Thì đó là cái bài học của cái bình mà ông thầy giáo đem vô lớp. Vì vậy ở đây trong này ngài nói cốt yếu là chớ ở trên cái thấy biết khởi phân biệt, cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm. Nếu mình lấy đây là một trong những cục đá bự mà mình sẽ bỏ vô trong cái bình trước thì đừng chần chờ mà bỏ nó vào trước đi. Nhưng mà thường thường mình có đem cái chuyện này vô trước không thưa đại chúng? Buổi sáng là mình lo tính này, bây giờ nắng lên là lo gấp đi giặt áo quần, cái mắt đi giặt áo quần, cắm đầu giặt cho kịp đen đen, phải không? Rồi xong rồi đi làm vô số chuyện khác và quên mất cái chuyện quan trọng là cái bản tâm mà mình hằng quên nó mất. Quên cái chuyện rằng phải đi kiếm cho ra. Nói chỉ kiếm cho ra thì chắc là cũng có người cười. Phải sống cho được với cái bản tâm này mới là cái điều đáng nói trong một cuộc đời tu hành. Như vậy chúng ta thấy ngài nói luôn nói tới chỉ có một chuyện, nhưng mà cái đoạn mình học ngày hôm nay là cái đoạn quan trọng, vì ngài chỉ rõ hai điều. Điều thứ nhất là cái tâm này vốn sẵn và bình đẳng nơi Phật cũng như nơi chúng sanh, để cho mình biết là mình không thiếu và không cần phải làm gì khác, không cần trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gì hết, vẫn có thể ngay đó nhận lấy nó. Xong rồi ngài chỉ cho mình cái chìa khóa là ngay nơi cái thấy biết này, đừng để cho cái duyên nó làm che, đừng có phan duyên, đừng có sanh khởi theo duyên, động niệm theo duyên, mà thẳng nơi thấy nghe hiểu biết này rõ lại bản thân. Thiệt là cái tâm lão bà, phải không? Ngài chỉ rõ như là ngài nắm tay mình dẫn đi vậy đó. Bây giờ chỉ có một việc là mình làm mà thôi, chỉ có một việc là mình làm mà thôi. Và hôm nay chúng ta học ra đây, chúng ta sang